Trong phần chuyện hôm nay, Radio Gia Đình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Sota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Thanh, Tuyết Trang, Hồng Vân, Khánh Hòa,
Hiểu Hồ, Huy Nguyễn, Đỗ Phong và cuộc đời.
Chương 118. Từ biệt Marta, Maria Magdalena và Cintica.
Họ lại lên đường, quay về hướng đông, về phía đồng quê. Bây giờ các tông đồ và hai môn đệ đi cùng với Maria, Cleopa và Susan, cách vài mét với Giêsu, người đi với mẹ người và hai em gái của Lazaro. Giêsu nói không ngừng, trái lại các tông đồ không nói. Họ có vẻ như mệt mỏi hay thất vọng. Cả đến, họ không thấy hấp dẫn gì với vẻ đẹp của đồng quê, mà thực sự là huy hoàng trong những dợn sóng nhẹ được nép xuống miền đồng bằng. Như biết bao chiếc gói xanh dưới chân một ông vua khổng lồ, với những ngọn đồi chỉ cao vài mét nhô lên ở đó đây, để khai mào cho rạn Carmel và miền núi Samari. Trong đồng bằng trái ngược vùng này, cũng như trên các đồi nhỏ và các nơi gợn sóng, tất cả đều là hoa lá xum xê và mùi thơm của trái cây đang chín. Đây hẳn là nơi được tưới tiêu dồi dào, dù là hoàn cảnh của mùa này, vì có rất nhiều hoa, nó không thể không có nhiều nước. Bây giờ tôi hiểu tại sao đồng bằng Saron được bao lần nhắc tới với thiện cảm trong sách thánh. Nhưng các tông đồ không chia phần mối thiện cảm này. Họ bước hơi cáo kỉnh. Họ là những người duy nhất buồn trong cái ngày trong sáng tại vùng đất tươi cười này. Con lộ chính, tình trạng rất tốt, cắt ngang miền đồng quê màu mỡ này như một dải băng trắng. Vào giờ sáng sớm này, họ thường gặp các nông dân mang đầy thực phẩm hay các khách du hành đang tiến về Caesarea. Một trong số họ với đàn lừa chất đầy các bao tới nơi các tông đồ và bó buộc các ngài tránh xa một bên để cho đàn vật vận tải đi qua. Ông ta hỏi cách bất lịch sự.
Đây là Kison à?
Ở phía bắc một tí.
Thomas trả lời cách khô khẳng và ông cầu nhàu giữa hai hàm răng.
Thứ thô tục.
Một tên Samari, tóm tắt là vậy.
Philip nói. Họ lại rơi vào yên lặng. Sau vài mét, Pedro nói chưa để chấm dứt bài hùng biện trong nội tâm.
Để làm gì mà phải nhọc công đi từng ấy đường?
Đúng vậy. Tại sao sau đó chúng ta lại đi Caesarea mà người chẳng nói lời nào cả? Tôi đã nghĩ người muốn làm một phép lạ xứng sờ nào đó để thuyết phục các người Roma, nhưng trái lại.
Jacobi Zebede nói,
người đã làm cho chúng ta bị chế giễu, đó là tất cả.
Thomas chỉ trích và Iscariot theo dệt thêm.
Người làm cho chúng ta phải khổ, đối với người, những xúc phạm làm người vui, nên người nghĩ nó cũng làm vui cho chúng ta.
Đúng ra, kẻ đã phải chịu đựng nhiều nhất trong hoàn cảnh này là Maria Theophin.
Zelot nhận xét cách bình thản.
Lại Maria, Maria. Cô ta đã trở nên trung tâm vũ trụ. Maria, chỉ có nàng phải chịu đựng. Chỉ có nàng anh hùng. Chỉ có nàng biết tự đào tạo. Chính cái ước muốn làm kẻ bất lương và sát nhân, để rồi sau đó được trở thành đối tượng của từng ấy chú ý.
Iscariot nói cách bực bội.
Nói thật ra, lần trước chúng ta tới Caesarea, người đã làm phép lạ và giảng tin mừng, thì chúng ta đã làm khổ người bởi sự bất bình của chúng ta vì người đã làm như vậy.
Anh họ của Chúa nhận xét. Gioan nói cách nghiêm trang.
Sự kiện là chúng ta không biết điều chúng ta muốn. Người hành động cách này, chúng ta càng nhận. Người hành động cách ngược lại, chúng ta cũng càng nhận. Chúng ta đầy khuyết điểm.
Ồ, lại một vị khôn ngoan nữa nói. Điều chắc chắn là từ thời gian lâu nay, chúng ta chẳng làm được gì tốt cả.
Không mà Giu-đa, nhưng người đàn bà Hy Lạp này, nhưng Hermaste, nhưng Aben, nhưng Maria, nhưng...
Đâu phải với những thứ vô giá trị này mà người xây dựng nước của người.
Iscariot đói đáp, bị ám ảnh bởi tư tưởng về một vinh quang trần thế.
Giu-đa, tôi xin anh miễn xét đoán về các công việc của em tôi. Đó là một cao vọng lố bịch, một đứa trẻ mà lại muốn xét đoán ông thầy. Để không nói, một thứ vô giá trị mà lại muốn cai trị tất cả.
Thà-đê nói, tuy ông có cùng tên gọi, nhưng có ác cảm vô địch đối với kẻ trùng tên với ông.
Cảm ơn anh đã giới hạn ở chỗ gọi tôi là đứa trẻ. Thực tình, sau khi đã sống ở đền thờ quá lâu năm như vậy, tôi đã tin, ít nhất người ta cũng chấp nhận tôi là vị thành niên chứ.
Iscariot trả lời cách châm biếm chua chát.
Ôi, những bàn cãi này, sao mà nó khó chịu chừng nào?
Angie thở dài.
Đúng vậy.
Matthew nhận xét.
Thay vì hòa hợp với nhau, càng sống với nhau, chúng ta càng chia rẽ. Hãy nghĩ tới là ở Sycaminon, người đã nói với chúng ta phải hợp nhất với đoàn chiên. Làm sao chúng ta có thể làm vậy? Nếu giữa các chủ trang, chúng ta không hợp nhất.
Vậy người ta không được nói à? Người ta không bao giờ được nói tư tưởng của mình à? Tôi tin là chúng ta đâu phải những nô lệ.
Không đâu, Chira.
Zelot nói cách bình thản. Chúng ta không phải những nô lệ. Nhưng chúng ta không xứng đáng theo người. Vì chúng ta không hiểu người.
Tôi rất hiểu người.
Không, anh không hiểu người. Và cũng như anh, tất cả những ai chỉ trích người đều ít hay nhiều không hiểu người. Hiểu tức là vâng lời không bàn cãi, vì đã thừa nhận sự thánh thiện của kẻ hướng dẫn.
Zelov lại nói.
À, nhưng anh đã ám chỉ sự thông minh trong sự thánh thiện của người. Tôi nói về các lời của người. Sự thánh thiện của người là dĩ nhiên và không thể bàn cãi được.
Iscariot vội vã nói.
Vậy anh có thể chia cắt điều nọ với điều kia sao? Một vị thánh luôn luôn có sự khôn ngoan, và các lời của người là lời khôn ngoan.
Đúng vậy, nhưng người làm những hành động có hại chắc chắn là do quá thánh thiện. Tôi chấp nhận vậy. Nhưng thế giới đâu có thánh, và người tự tạo cho mình những phiền phức. Ví dụ cái tên Philistine này và cái bà Hy Lạp này, anh nghĩ là họ ích lợi cho chúng ta sao?
Nhưng nếu tôi làm phiền quý vị, thì tôi xin rút lui. Tôi đến với ý tưởng là để tôn kính người và để làm điều tốt.
Hermaste nói, bị chạm tự ái.
Anh sẽ làm người khổ khi anh bỏ đi vì lý do này.
Jacobe Andre trả lời.
Tôi sẽ cho người hiểu là tôi đã thay đổi ý kiến. Rồi tôi chào người và tôi sẽ đi.
Không, thực tình, anh ạ. Anh sẽ không bỏ đi. Thật không chính đáng tí nào khi vì sự nổi sùng của kẻ khác mà thầy bị mất một môn đệ tốt.
Pedro bực mình.
Nhưng nếu anh ta muốn bỏ đi vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy, đó là dấu anh ta không chắc chắn vì ý muốn của anh ta. Vậy hãy để anh ta đi đi.
Iscariot trả lời. Pedro mất bình tĩnh.
Tôi đã hứa với người, khi người ban Mariam cho tôi, là tôi sẽ có tình phụ tử với mọi người, và tôi không thích sai lời hứa. Nhưng anh bó buộc tôi, Hermaster đang ở đây, và anh ta sẽ ở lại đây. Anh có biết là tôi phải nói với anh điều gì không? Chính anh làm lung lay ý muốn của người khác và làm cho họ do dự. Anh là nguyên nhân của sự chia rẽ và sự rối trật tự. Đó, anh là như vậy. Hãy biết xấu hổ.
Vậy anh là ai? Là người bảo vệ của...
Đúng, hoàn toàn. Anh đã nói rất phải. Tôi biết điều anh muốn nói. Người bảo vệ người đàn bà trùm khăn, bảo vệ Joan Andor, bảo vệ Hermaste, bảo vệ người đàn bà nô lệ, bảo vệ tất cả những ai khác mà Giê-xu đã tìm được. Miễn là không phải những gương mẫu tuyệt vời của những con trong ở đình thờ, những kẻ được chế tạo bằng chất xi măng thánh và bằng màn nhện của đền thờ, những cái tim đèn hôi thối của ánh sáng tại đền thờ, tóm lại những kẻ giống như anh để làm cho dụ ngôn sáng tỏa hơn. Bởi vì nếu đền thờ là quan trọng thì ít nhất là tôi không trở nên ngu ngốc để không biết rằng thầy còn hơn là đền thờ và chính người là thứ anh thiếu.
Pedro là lớn tới nỗi Giê-xu dừng lại, người quay lại và sắp trở lui về phía sau và bỏ các phụ nữ lại tại chỗ.
Người nghe thấy rồi, bây giờ người sắp đau khổ,
tông đồ Gioan nói.
Không, thưa thầy, đừng lại, chúng con thảo luận để đường dài đỡ buồn.
Tô-ba nói ngay, nhưng Giê-xu dừng lại để chờ họ tới.
Các con bàn cãi về chuyện gì? Một lần nữa, thầy phải nói là các phụ nữ ở bên trên các con sao?
Lời khiển trách êm nhẹ đụng tới con tim mọi người. Họ nín lặng và cúi đầu.
Các bạn ơi, các bạn, đừng làm đích vấp phạm cho những kẻ vừa mới sinh ra trong ánh sáng. Các con không biết rằng một sự bất toàn trong các con làm thiệt hại hơn những sai lầm ở trong ngũ tượng giáo đối với sự cứu rỗi của một người dân ngoại hay một kẻ tội lỗi sao?
Không ai trả lời cả, vì họ không biết nói gì để biện minh hay để không kết án. Gần một cái cầu băng qua một con suối khô là chỗ dừng chiếc xe của hai chị em nhà Lazaro. Hai con ngựa đang gặm cỏ dày bên bờ suối. Có lẽ suối mới khô nước thôi nên còn phủ một lớp cỏ tươi dày. Người đầy tớ của Marta và một người khác, có lẽ là người xà ít, đang ở dưới bờ sỏi, trong khi các phụ nữ ngồi ở trong xe, có phủ nguôi bằng da thuộc nặng, giống như màn gió che kín tới sàn xe. Các nữ môn đệ chạy vội lại xe. Người đầy tớ nhìn thấy họ đầu tiên và báo cho bà vú nuôi, trong khi những người khác vội vã đóng ngựa vào xe. Trong lúc đó, người đầy tớ chạy lại các bà chủ của ông và cúi xuống tới đất. Người vú nuôi già, một người đàn bà đẹp, nước da hơi sậm màu nhưng dễ coi, lanh lẹ bước xuống và đi về với các cô chủ. Nhưng Maria Magdalena nói với bà cái gì, rồi bà lại ngay với đức trinh nữ và nói:
Xin lỗi, vì nỗi vui được gặp nó quá lớn, tới nỗi tôi chỉ xem thấy có nó. Lại đây, bà có phước. Mặt trời như thiêu, ở trong xe sẽ mát.
Và tất cả các bà đều lên xe, trong khi chờ các ông hãy còn ở đằng sau. Khi các bà chờ, và trong khi Cintica mặc y phục mà Maria Magdalena mặc tối hôm qua, hôn trưng các cô chủ của nó. Nó khăng khăng gọi như vậy, mặc dù các cô đã nói là, đối với các cô, nó không phải đầy tớ, cũng không phải nô lệ, mà chỉ là một người được mời nhận nhân danh Giê-xu. Đức Trinh Nữ mở gói chỉ đỏ quý ra, hỏi làm cách nào để xe thứ sợi ngắn này, khi nó không thấm nước, không vặn xoắn được.
Bà ơi, người ta không dùng nó như vậy đâu. Phải tán nó ra thành bột, rồi dùng nó như bất cứ màu nhuộm nào khác. Đây là nước miếng của con sò. Đây không phải là tóc, cũng không phải lông. Bà coi, bây giờ nó khô thì nó bở chừng nào. Bà tán nó ra thành bột mịn, bà rây nó để không còn sợi dài, có thể làm thành những vết trên sợi hay vải. Các sợi sẽ dễ nhuộm hơn là các bút. Khi bà đã chắc rằng tất cả đã nát thành bột, cũng như khi ta làm đối với màu cánh kiến, hay màu nghệ, hoặc màu tràm, hoặc các thứ vỏ khác, hoặc các rễ hay các trái cây, rồi ta dùng nó. Sau đó, ta cố định màu bằng giấm cao độ ở lần giặt nước sau cùng.
Cảm ơn, Noemi. Tôi sẽ làm như bà đã chỉ cho tôi. Tôi đã có thêu với các sợi chỉ màu tía, nhưng người ta cho tôi thì đã sẵn sàng để dùng. Đây, Giê-xu tới rồi. Đã đến lúc chúng ta chào nhau. Các con gái của mẹ, mẹ chúc lành cho tất cả các con, nhân danh Chúa. Hãy đi bình an, và mang bình an cũng như niềm vui đến cho Lazaro. Tạm biệt, Maria. Con hãy nhớ rằng, chính trên ngực mẹ, con đã đổ ra những nước mắt hạnh phúc đầu tiên. Như vậy, mẹ là người mẹ cho con. Bởi vì đứa con thì chảy những giọt nước mắt đầu tiên của nó trên ngực má nó. Mẹ là người mẹ cho con, và mẹ là như vậy mãi mãi. Điều gì con thấy khó khăn để nói với một người chị êm đềm nhất, hay một người bú nuôi dễ mến nhất? Con hãy đến nói với mẹ. Mẹ sẽ luôn luôn hiểu con. Điều gì con không dám nói với Giê-xu của mẹ? Bởi vì nó là điều quá nhồi bóp trong tính nhân loại, mà người không muốn thấy nó ở nơi con. Con hãy đến nói với mẹ. Mẹ sẽ luôn luôn đặc xá cho con. Và nếu sau đó con muốn nói với mẹ những chiến thắng của con, nhưng điều này mẹ thích rằng con trình diện với người như những bông hoa thơm ngát, bởi vì chính người là vị cứu tinh của con chứ không phải mẹ, thì mẹ sẽ vui mừng với con. Tạm biệt, Marta. Bây giờ con ra đi cách sung sướng, và con sẽ luôn luôn ở lại trong niềm vui siêu nhiên. Vậy con chỉ còn cần tiến tới trong sự công chính cách bình an, mà không gì có thể khuấy trộn con nữa. Hãy làm như vậy vì tình yêu Giê-xu, là người đã yêu con tới điểm, yêu kẻ con yêu hoàn toàn. Tạm biệt, Noemi. Hãy đi với kho tàng đã tìm thấy của bà, cũng như bà đã nuôi nó bằng sữa của bà. Bây giờ, bà hãy nuôi mình bằng những lời mà Marta sẽ nói với bà, để đi tới chỗ thấy được trong con trai tôi rất nhiều hơn là một người trừ tà, giải phóng con tim khỏi sự dữ. Tạm biệt, Cintica, bông hoa của Hy Lạp, kẻ đã tự mình biết thấy rằng có một cái gì hơn thể xác. Bây giờ, hãy nở hoa trong Thiên Chúa, và hãy là bông hoa đầu tiên trong các bông hoa Hy Lạp của Đức Kitô. Tôi rất bằng lòng từ giả quý vị hợp nhất như vậy. Tôi chúc lành cho tất cả bằng tình yêu.
Tiếng động của các bàn chân bây giờ rất gần. Các bà nâng chiếc môi lên và thấy là Giê-xu chỉ ở cách xe vài mét. Họ liền bước xuống đường tràn ngập mặt trời như thiêu. Maria Magdalena quỳ dưới chân Giê-xu và nói:
Con cảm ơn Thầy vì tất cả, và cũng cảm ơn nhiều vì đã cho con làm cuộc hành trình này. Một mình Thầy có sự khôn ngoan. Bây giờ con đi đã rủ sạch được hết những gì làm Maria khi trước. Lạy Chúa, xin chúc lành cho con, để củng cố cho con luôn luôn mạnh hơn.
Ừ, Thầy chúc lành cho con. Hãy vui hưởng sự họp mặt huynh đệ, và cùng với các anh chị, hãy đào tạo con luôn luôn hơn trong Thầy. Tạm biệt Maria, tạm biệt Marta. Con hãy nói với Lazaro rằng, Thầy chúc lành cho ông. Thầy giao phó cho các con người đàn bà này. Thầy không cho các con đâu. Đây là môn đệ của Thầy. Nhưng Thầy muốn các con cho bà ta một sự tối thiểu, những khả năng để hiểu giáo lý của Thầy. Rồi Thầy sẽ trở lại. Noemi, Thầy chúc lành cho bà và cả hai ông nữa.
Marta và Maria có nước ở mắt. Zelov chào họ cách đặc biệt và trao cho họ một bản viết cho người đầy tớ của ông. Những người khác chào họ cùng với nhau, rồi chiếc xe bắt đầu chuyển bánh.
Và bây giờ chúng ta đi tìm bóng mát. Xin Thiên Chúa đi cùng chúng ta. Maria, bà tiếc lắm vì họ đi à?
Người hỏi Maria Anfe, và bà này khóc thầm lặng.
Vâng, các cô rất tốt.
Chúng ta sẽ mau chóng gặp lại họ, và còn đông hơn. Bà sẽ có nhiều chị em, hay các con gái, nếu bà thích như vậy. Tất cả đều là tình yêu, mẫu tử cũng như huynh đệ.
Giê-xu nói với bà, để củng cố cho bà.
Miễn điều đó không tạo ra cho người những phiền phức.
Iscariot nói.
Những phiền phức để yêu nhau à?
Không, phiền phức vì có những người giống loài khác và các nguồn gốc khác.
Còn muốn nói về Cynthica à?
Thưa Thầy Phân, rốt cuộc đó là người của Roma và sẽ xấu khi chiếm lấy. Điều đó sẽ khó xử cho chúng ta và chúng ta đặt mình ở sau lưng Pontio Pilato với sự nghiêm khắc của ông.
Nhưng anh muốn điều đó làm gì cho ông ta, cho Pilato? Một người thuộc hạ của ông ta bị mất một tên nô lệ à? Nó sẽ biết điều nó đáng. Nếu ông ta hơi thật thà như người ta nói ông ta thật thà, ít nhất là trong gia đình, ông ta sẽ nói rằng người đàn bà này rất có lý để trốn đi. Nếu ông ta không thật thà, ông ta sẽ nói, tốt, rồi có lẽ ta sẽ tìm lại được cô ta. Những người gian dối không dễ cảm với đau khổ của kẻ khác. Và rồi, ôi cái ông Pontio Pilato tội nghiệp. Với tất cả những phiền phức mà chúng ta gây ra cho ông ta có rất nhiều điều khác để làm hơn là mất thời giờ vì lời than của một cá nhân đã để trốn mất một nô lệ.
Phêrô nói, và nhiều người tán đồng bằng cách cười nhạo sự dâm dật Roma. Nhưng Giê-xu mang câu hỏi tới một lãnh vực cao hơn.
Giuđa, con biết sách đệ nhị luật không?
Đương nhiên rồi Thầy, và con không ngại nói là có quá ít luật.
Con nghĩ thế nào về những luật đó?
Đó là phát ngôn viên của Thiên Chúa.
Phát ngôn viên, tức là nhắc lại lời Thiên Chúa.
Đúng hệt vậy.
Con xét rất đúng. Vậy tại sao con không xét đúng để làm điều luật truyền?
Con không bao giờ nói như vậy. Trái lại, con thấy rõ là chúng ta đã chảnh mảng luật quá, trong khi đi theo luật mới.
Luật mới là hoa trái của luật cũ, hay đúng hơn là sự hoàn thiện được đạt tới nhờ cây đức tin. Nhưng như Thầy biết thì không ai trong chúng ta chảnh mảng luật cũ, bởi vì Thầy là kẻ đầu tiên kính trọng luật và ngăn cản những người khác chảnh mảng.
Giê-xu rất quả quyết khi nói những lời này. Rồi người tiếp.
Đệ nhị luật là bất khả xâm phạm. Dù là khi nước của Thầy đã toàn thắng và với vương quốc của Thầy, luật mới với 9 điều và chương của nó sẽ luôn luôn được áp dụng vào các giáo huấn mới như những tảng đá của các kiến trúc cũ để dùng vào kiến trúc mới, vì đó là những tảng đá toàn vẹn làm cho các bức tường vững chắc. Nhưng bây giờ chưa phải là vương quốc của Thầy, và thầy một con dân Israel trung thành, thầy không xúc phạm, cũng không chảy mảng những luật Mô-xê. Đó là nền móng cho thầy hành động và cho giáo huấn của thầy. Chính trên nền tảng của con người và của vị thầy, con Chúa Cha xây dựng tòa nhà nước trời của bản tính người và sự khôn ngoan của người. Trong sách Đệ Nhị Luật có nói, ngươi sẽ không giao người nô lệ ẩn trú gần nơi ngươi lại cho ông chủ của nó. Nó sẽ ở với ngươi tại nơi nó cho là tốt. Nó sẽ an bình ở lại một trong các thành của ngươi và ngươi không được làm khổ nó. Điều đó áp dụng vào trường hợp một người bất đắc dĩ phải trốn thoát cảnh nô lệ vô nhân đạo. Trong trường hợp của thầy, trong trường hợp của Sintika, đó là sự chạy trốn, không phải để tìm sự tự do giới hạn, nhưng là sự tự do vô hạn của con Thiên Chúa. Và con lại muốn rằng con chim sơn ca này đã thoát được lưới người săn, thầy lại đặt nó vào lưới để trả nó về nhà tù, để lấy đi của nó cả niềm hy vọng sau tự do sao? Không, không bao giờ. Thầy chúc tụng Chúa về điều cũng như trong cuộc hành trình vào Endo đã dẫn người con này về với cha. Cuộc hành trình vào Caesarea đã dẫn đến cho thầy người con gái này để thầy dẫn nó về với cha. Ở Sycaminon, thầy đã nói với các con về đức tin. Hôm nay thầy sẽ nói với các con về ánh sáng của đức cậy. Nhưng bây giờ chúng ta hãy dừng lại trong đám cây xanh tùm này để ăn và nghỉ ngơi, vì mặt trời thiêu đốt tựa như hỏa ngục đã mở ra vậy.
Chọn đời mong mơ, xin Chúa.
Tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.